Thứ sáu, tuần 13, mùa thường niên.
Mồ mả của các tổ phụ. Sách Sáng Thế, chương 23.
Bà Sarah sống được 127 tuổi. Đó là những năm bà Sarah đã sống. Bà Sarah qua đời tại Kiryat Arba, tức là Hebron, trong đất Canaan. Ông Abraham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà. Ông đứng dậy để người chết đó và nói với con cái ông Khết rằng: "Tôi là ngoại kiều và là người khách ở giữa các ông. Xin các ông nhượng cho tôi một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông, để tôi đem người chết của tôi đi chôn." Sau đó, ông Abraham chôn bà Sarah vợ ông trong hang của cánh đồng Macpela, đối diện với Mamre, tức là Hebron, tại đất Canaan.
Ông Isaac lấy bà Rebecca. Sách Sáng Thế, chương 24.
Ông Abraham đã già nuôi tuổi tác, và Đức Chúa đã chúc phúc cho ông Abraham trong mọi sự. Ông Abraham bảo người lão bộc sống lâu năm nhất trong nhà ông, và cũng là người quản lý mọi tài sản của ông: "Chúa hãy đặt tay dưới đùi tôi, và tôi xin Chúa nhân danh Đức Chúa là Chúa trời đất, mà thề rằng Chúa sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Canaan, nơi tôi đang sống, nhưng Chúa sẽ về quê tôi, đến với họ hàng tôi và cưới vợ cho con tôi là Isaac." Người lão bộc thưa với ông: "Có thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này, vậy tôi có phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không?" Ông Abraham bảo người ấy: "Coi chừng, đừng có đưa con trai tôi về đó. Đức Chúa là Chúa trời, đấng đã đưa tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi quê hương tôi, đấng đã phán với tôi và thề với tôi rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Chính người sẽ sai sứ thần người đi trước mặt chú, để từ nơi đó chú cưới vợ về cho con tôi. Nếu người đàn bà không chịu đi theo chú, thì chú không còn buộc phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng dù sao cũng đừng đưa con tôi về đó." Khi ấy, cậu Isaac đã bỏ vùng giếng La Cai Roi và đang ở trong miền Negev. Cậu Isaac ra ngoài đồng dạo mát lúc chiều tà, ngước mắt lên, cậu thấy một bầy lạc đà đang tiến đến. Ngước mắt lên, cô Rebecca thấy cậu Isaac. Cô bèn từ trên lưng lạc đà nhảy xuống và hỏi người lão bộc: "Người đang đi ngoài đồng tiến về phía chúng ta là ai đó?" Người lão bộc trả lời: "Chủ tôi đấy." Cô bèn lấy chiếc khăn che mặt. Người lão bộc thưa lại với cậu Isaac tất cả những gì ông đã làm. Cậu Isaac đưa cô Rebecca vào lều của bà Sarah mẹ cậu. Cậu lấy cô làm vợ. Cậu yêu thương cô và khuây khỏa được nỗi buồn mất mẹ.
Đức Giêsu kêu gọi ông Matthew. Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi. Matthew chương 9.
Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
Thầy Giê-xu gọi bốn môn đệ đầu tiên khi họ đang làm việc. Người thì đang quăng lưới ngoài khơi. Khi thầy gọi Matthew, anh cũng đang làm việc ở trạm thu thuế. Anh đang ngồi vững vàng trong nghề nghiệp của mình, dù nghề nghiệp của anh thường bị coi là nghề rất xấu. Ngài chỉ nói một câu rất ngắn: anh hãy theo tôi. Matthew không đáp lại, nhưng anh trả lời bằng hành động. Từ vị thế đang ngồi, anh bỏ dở công việc để đứng lên và theo thầy. Từ vị thế vững vàng, anh bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu bấp bênh. Từ vị thế của tội nhân, anh trở thành người môn đệ thân thiết. Matthew nằm trong danh sách nhóm 12. Thầy Giê-xu không sợ mất tiếng khi nhận anh vào nhóm. Nhóm của thầy không chỉ gồm những người thánh thiện, nhưng có cả những tội nhân giàu lòng hoán cải. Matthew có đóng góp gì cho nhóm 12 không? Người thu thuế với giấy bút có giúp gì cho các ngư phủ ít học không? Trong nhóm 12, Matthew có chỗ đứng đặc biệt. Người thu thuế trở nên tác giả sách Tin Mừng. Matthew làm nghề bị đồng bào của ông khinh miệt, vì nghề này dễ dẫn người ta đến chỗ lạm thu, bỏ tiền vào túi riêng. Nghề này còn là một sỉ nhục, vì cộng tác với ngoại bang bóc lột dân, đụng chạm đến đồng tiền ô uế và tiếp xúc với dân ngoài. Khi trở nên môn đệ của thầy, Matthew đã trở nên người phục vụ đồng bào. Ông dùng khả năng của mình mà viết sách Tin Mừng. Đây là tin mừng lớn mà ông loan báo: Đức Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a. Ngài đã làm trọn lời, không phải chờ gì nữa, Đấng Mê-si-a đã đến rồi. Ngài làm trọn những lời đã được loan báo trong Cựu Ước. Matthew đã tìm ra ngôn ngữ để nói về dân Chúa, sao cho họ hiểu được. Ông đã trình bày dung mạo Đức Giê-xu cho người cùng thời với ông. Chúng ta cũng phải có khả năng giới thiệu Đức Giê-xu cho người thời nay, nghĩa là biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới, để thế giới nghe và hiểu được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục viết các sách tin mừng cho thời đại hôm nay, phù hợp với não trạng và tâm thức của họ, với nền văn hóa đương đại. Đâu là khuôn mặt Đấng Cứu Độ mà con người hôm nay ngóng chờ? Con người thời nay khỏe mạnh về nhiều mặt, nhưng vẫn là người đau ốm cần đến thầy thuốc. Họ mong mình được giải phóng khỏi điều gì? Đức Giê-xu Ki-tô có thể đáp ứng được những khao khát đó không? Lời rao giảng và cuộc sống của chúng ta phải cho thấy Đức Giê-xu có thể chữa lành và đem lại hạnh phúc. Ước gì chúng ta có lòng nhân và sự bao dung như Đức Giê-xu, dám đồng bàn với con người hôm nay để dẫn họ đến bàn tiệc thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm, rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ tin mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. Amen.